Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, vấn đề tự do báo chí tại nước láng giềng Campuchia sẽ mở đầu cho phần thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là phân tích những bất cập trong cố gắng phục hồi nền kinh tế của chính phủ Việt Nam với việc phân bố không đồng đều sự giúp đỡ tài chính của nhà nước. Liên quan đến những quan ngại về môi trường, chúng tôi sẽ hầu quý vị hai bài liên quan đến mùa khô hạn đang có vẻ kéo dài ở Tây Nguyên trong năm nay, và những thông tin có liên quan đến Ngày Nước Thế Giới hôm nay 22 tháng 3. Chúng tôi cũng có thông tin về một vụ sách nhiễu giới bất đồng chính kiến mới xảy ra tại Việt Nam với trường hợp chị Quỳnh Khánh Vi tại Đà Nẵng. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Trân Như và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, khu vực trồng cà phê chủ chốt từ vùng Tây Nguyên của Việt Nam, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, có thể nhận được nhiều lượng nước mưa trong những ngày cuối tháng 3 này, tạo thuận lợi cho vụ cà phê sắp tới. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Đắk Lắk, thì nhiều nơi trong tỉnh sẽ nhận được lượng mưa từ 10 tới 20 mm trong những ngày cuối tháng 3. Tuy nhiên, mực nước mưa tại sông suối sẽ thấp hơn mức trung bình hồi các năm trước. Triển vọng có mưa làm giảm mối lo ngại khi hôm 26 tháng rồi, chính phủ báo động rằng nạn khô hạn sẽ ảnh hưởng đáng ngại cho vụ cà phê. Theo một cuộc khảo sát của hãng Bloomberg hồi tháng này, thì vụ thu hoạch cà phê bắt đầu vào tháng 10 năm nay có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ 8 năm qua, góp phần cắt giảm nguồn cung cà phê từ khu vực Á Châu, nơi lượng cà phê xuất khẩu của Indonesia, nước sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới, cũng sụt giảm vì mức tiêu thụ nội địa gia tăng. Ông Cao Văn Tứ, Chủ tịch công ty cà phê Epoch tại Đắk Lắk cho biết, hiện đã có mưa, thế nhưng lượng mưa không nhiều. Do đó tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên vẫn chưa sáng sủa. Theo cuộc khảo sát vừa nói, thì niên vụ cà phê 2013-2014 có thể sụt giảm tới 30%, xuống còn 1 triệu tấn.
Một tập đoàn quốc tế do công ty điện lực nhà nước Nam Hàn, tức KEPCO, dẫn đầu đã ký kết thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ đô la để xây một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. KEPCO cho biết như vừa nêu hồi hôm qua, trong khuôn khổ thỏa thuận về xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy, thì tập đoàn này sẽ xây nhà máy nhiệt điện ấy chạy bằng than với công suất 1,2 triệu kW vào năm 2018 và vận hành nhà máy trong 25 năm, trước khi giao lại cho chính phủ Việt Nam. KEPCO và công ty Murabini của Nhật, mỗi công ty sẽ chiếm 50% cổ phần trong nhà máy này. Mặc dù trị giá dự án này là 2,3 tỷ đô la như vừa nói, nhưng người ta tin rằng nhà máy sẽ mang lại cho riêng công ty KEPCO 15 tỷ đô la trong 25 năm hoạt động kể từ khi nhà máy hoàn tất, vì chính phủ Việt Nam đã đồng ý mua tất cả lượng điện do nhà máy sản xuất.
Các nước thành viên ASEAN phải xúc tiến đầu tư để giúp khắc phục tình trạng bất ổn của nền kinh tế toàn cầu hiện giờ. Phó Tổng Thư ký ASEAN Lim Hong Hin lên tiếng hôm qua. Theo ông Lim, thì một trong những bài học về khủng hoảng Á Châu hồi năm 1997 là sự phục hồi kinh tế có thể không bền vững nếu không phát triển hoạt động đầu tư. Viên chức này nói thêm rằng tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp diễn mang lại cho ASEAN cùng một bài học là khối 10 nước Đông Nam Á này cần sự tăng trưởng từ động lực nội địa để góp phần làm bền vững triển vọng phát triển trung hạn. Phó Tổng Thư ký ASEAN đặc trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN lên tiếng như vừa nêu tại Diễn đàn Thỏa thuận Đầu tư Toàn khối ASEAN nhằm đẩy mạnh nguồn đầu tư trong khu vực. Cũng tại diễn đàn vừa nói, Bộ trưởng Công Thương Malaysia, ông Mustafa Mohamed nói rằng, đối tác kinh tế toàn vùng giữa ASEAN và những nước đối tác chủ chốt có thể mang lại một vai trò quan trọng hơn cho nền kinh tế thế giới. Bộ trưởng Mustafa viện dẫn rằng kinh tế ASEAN tiếp tục năng động, cho dù kinh tế thế giới hiện bấp bênh với mức tăng trưởng trung bình chỉ được 5,2% hồi năm ngoái.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi Nga hôm nay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách chủ tịch nước, giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy ông muốn Hoa Lục cương quyết hơn trong việc thách thức vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại Á Châu, đồng thời tìm nguồn năng lượng mới để đẩy mạnh nền kinh tế Trung Quốc. Kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, Hoa Lục gia tăng tình trạng thù nghịch với Nhật Bản về vấn đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku, nơi người ta tin phong phú về nguồn dầu hỏa. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đối đầu với Hoa Kỳ cùng các cường quốc phương Tây tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, Iran và Bắc Hàn. Được biết, ông Tập Cận Bình đến Moscow để xúc tiến hợp tác thương mại và thảo luận về nguồn dầu khí xuất khẩu của Nga. Theo các quan sát viên thì, việc chủ tịch họ Tập đi Nga không tạo mấy nguy cơ, nhưng sẽ được theo dõi sát về những dấu hiệu để biết chủ trương ngoại giao của tân lãnh đạo Hoa Lục này.
Đài Loan và Trung Quốc đã thỏa thuận cứu xét việc trao đổi văn phòng liên lạc, một dấu hiệu thêm nữa cho thấy mối quan hệ tốt đẹp qua eo biển Đài Loan. Các văn phòng này có thể được dùng để cải thiện mối quan hệ hai bên và đẩy mạnh sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, văn hóa, giáo dục, cũng như ứng phó tình trạng khẩn cấp. Hai bên cũng đồng ý thảo luận về đề nghị được đưa ra trong cuộc gặp gỡ mới đây giữa các viên chức của cơ quan trao đổi qua eo biển Đài Loan của Đài Bắc và những viên chức tư nhiệm của phía Hoa Lục. Theo giáo sư George Tsai thuộc Đại học Văn hóa Trung Hoa ở Đài Bắc, thì diễn tiến vừa nói đánh dấu sự phát triển đáng kể trong mối quan hệ qua eo biển Đài Loan.
Bắc Hàn cảnh báo về không kích và đặt quân đội họ trong tình trạng báo động hồi hôm qua. Bộ đặc trách thống nhất đất nước của Nam Hàn cho biết như vậy, qua diễn biến xem chừng như là một cuộc thao dượt quân sự của miền Bắc trong tình hình căng thẳng. Lệnh báo động không kích đến với dân chúng được Bình Nhưỡng công bố qua làn sóng phát thanh. Hiện giờ, tình hình căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên lên tới mức cao nhất kể từ nhiều năm nay, khi Bắc Hàn tức giận vì biện pháp cấm vận của Liên Hợp Quốc đe dọa sẽ có chiến tranh Triều Tiên lần thứ nhì bằng vũ khí nguyên tử. Một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng lưu ý rằng Bắc Hàn đã thực hiện cuộc tập trận và vụ báo động về không kích này rất có thể thuộc trong cuộc thao dượt quân sự ấy của Bắc Hàn.
Hai đạn rocket bắn từ dải Gaza đã rơi vào vùng phía nam của Israel hồi hôm qua, khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang viếng thăm Israel. Trong khi đó, Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas lên tiếng với Tổng thống Obama rằng sẽ không có đàm phán với phía Israel nếu như Tel Aviv không ngừng xây những khu gia cư dành cho người Israel trên đất của Palestine. Ông Obama đã gặp ông Abbas tại thành phố Ramallah thuộc vùng bờ Tây hồi hôm qua, thuộc trong chuyến viếng thăm Israel và Palestine của Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Obama chỉ trích rằng việc Israel tiếp tục xây những khu gia cư như vậy là không giúp ích gì cho nỗ lực mưu tìm hòa bình giữa Israel và Palestine. Thế nhưng, ông Obama tránh câu hỏi về việc thúc giục Israel ngưng hành động ấy, chỉ nói rằng mỗi bên trước tiên cần thương lượng thường xuyên về những gì cần thiết, chứ không thể bàn tới vấn đề cao xa hơn, đó là phương cách hình thành một nước Palestine.
Thưa quý vị, vụ quan chức cấp cao Campuchia tấn công nhà báo đang lúc tác nghiệp đã làm dư luận rất quan tâm. Vụ án này khiến Thủ tướng Campuchia lên tiếng cắt chức một quan chức của Bộ Tư pháp để mở đường cho tòa án tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố cắt chức phó thư ký Bộ Tư pháp sau khi quan chức này gây tai nạn giao thông và tấn công các nhà báo đang tác nghiệp vào khuya ngày 19 tháng 3. Ông Hun Sen phát biểu như vậy tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục thanh niên và thể thao năm học 2011-2012 và đưa ra khuynh hướng cho năm học 2012-2013 tại thủ đô Phnom Penh vào chiều ngày 20 tháng 3. Vào lúc 12 giờ và 15 phút khuya ngày 19 tháng 3, một cựu luật sư nổi tiếng ở xứ Chùa Tháp tên David Chanaiva, 41 tuổi, cùng cháu tên Prak Ufei, 20 tuổi, và Yen Sina, chức vụ phó thư ký Bộ Tư pháp, cùng nhiều người khác tổ chức đua xe trên đường Moni Vung ở thủ đô Phnom Penh. Sau khi gây tai nạn và quát quẹt giao thông trên đường phố, 10 nhà báo từ các cơ quan có tên tuổi trong nước đến chụp ảnh ghi hình nhưng bị nhóm người này tấn công và đe dọa sinh mạng. Vụ tấn công nhằm vào các nhà báo đã khiến một người bị thương nặng và hiện đang điều trị tại bệnh viện Calamet ở thủ đô Phnom Penh, còn 9 người khác bị thương nhẹ. Cùng lúc cảnh sát Phnom Penh đã bắt giữ 3 nghi phạm của vụ tấn công trên, tuy nhiên phó thư ký của Bộ Tư pháp được cảnh sát trả tự do. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chính phủ quyết định cắt chức ông Yen Sina để cho tòa án tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm, tìm công lý cho các nhà báo. Ông khó tin một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp có hành vi như xã hội đen. Ông Hun Sen phát biểu. Ông nói, ông không hiểu tại sao một vụ án có 3 người bị bắt, nhưng chỉ có 2 người bị giam giữ. Đây là vụ án hình sự. Khi được hỏi thì người ta nói, một người đã trốn thoát. Ông sẽ theo dõi người được trốn thoát sẽ bị truy tố hay không. Ông rất khó tin một phó thư ký của Bộ Tư pháp mà có hành vi xem thường luật pháp. 2 nghi phạm bị bắt giữ được cảnh sát Phnom Penh đưa ra tòa sơ thẩm chất vấn vào chiều ngày 19 và sáng ngày 20 tháng 3. Theo thẩm phán của tòa án sơ thẩm, nghi phạm David Chanaiva cùng Prak Uphay bị cáo buộc về tội danh cố ý gây thương tích và làm hư hại tài sản công cộng theo điều 217 Bộ luật hình sự Campuchia. Trong khi đó, Hội Tư vấn Nhà báo và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại về tình hình tự do báo chí tại xứ này, tuyên bố lên án hành vi bạo lực nhằm vào 10 nhà báo đang tác nghiệp, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Phnom Penh điều tra, bắt giữ và đưa ra xét xử những nghi phạm tấn công các nhà báo. Ông Pen Samithi, Giám đốc Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia cho biết, 10 nhà báo bị tấn công gồm các phóng viên truyền hình và báo viết. Hành vi tấn công này đã đe dọa nghiêm trọng đến tinh thần nhà báo đang tác nghiệp. Ông gọi hành vi trên cố ý ngăn chặn các hoạt động của nhà báo, cũng như làm gián đoạn tiến trình phát triển quyền tự do báo chí, tự do bày tỏ ý kiến và hạn chế trong thực hiện dân chủ. Ông Pen Samithi phát biểu. Ông nói, hành vi tấn công nhà báo là một hành vi không tốt, nhưng chúng ta thấy nghi phạm đã chịu trách nhiệm trước hành vi của họ mặc dù tòa án chưa xét xử. Chúng tôi kêu gọi các nhà báo hãy đoàn kết, đồng thời kêu gọi chính quyền bảo vệ các nhà báo khi đang tác nghiệp. Vẫn theo giám đốc câu lạc bộ nhà báo Campuchia, các nhà báo xứ này phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trong lúc đang tác nghiệp, thậm chí còn bị đối tượng quá khích hành hung. Trung tướng Chuan So Van, Phó Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, kiêm trưởng cảnh sát thủ đô Phnom Penh cho biết, 2 nghi phạm nói trên đang bị giam giữ tại nhà tù Prayor, còn nghi phạm còn lại đang được tòa án truy nã. Hiện cảnh sát đang truy bắt tên Yen Sina, chức vụ phó thư ký của Bộ Tư pháp. Ông Chuan So Van khẳng định rằng, cảnh sát có trách nhiệm giữ trật tự an ninh cho công dân. Ông phát biểu với RFA. Đại ý, không chỉ riêng nhà báo, tất cả mọi tầng lớp nhân dân đều được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát quốc gia. Chúng tôi không phân biệt nhà báo hay công dân. Trường hợp tai nạn giao thông, tấn công các nhà báo, chúng tôi đã có mặt kịp thời. Chúng tôi đã can thiệp và bắt giữ người dùng bạo lực và xử lý theo đúng pháp luật. Một nhà báo Campuchia đang tác nghiệp cho trung tâm báo chí Nokovat phát biểu.
Nói chung bây giờ thì bên báo Campuchia thì nó cũng là phát triển. Phát triển bởi vì bây giờ có đơn vị bên báo chí thì nó cũng rất là nhiều. Và lại là có thủ tướng cũng quan tâm đến tự do nhà báo. Nhất là nhà báo bị đánh vừa rồi. Nhà báo đang tác nghiệp bây giờ thì nó cũng gặp rắc rối rất là nhiều. Nhất là khi đi lấy tin tức, đang đi tác nghiệp, có khi là bị người ta hăm dọa. Nhất là dịp ban đêm thì nó nói chung là nhà báo cũng có cái tự do bên nhà báo nhưng mà nó không có tự do gì lắm.
Tổ chức phóng viên không biên giới xem Campuchia là quốc gia không có an toàn đối với các nhà báo phanh phui hoạt động khai thác gỗ trái phép và điều tra các vụ quan chức cấp cao tham nhũng. Kể từ năm 1994 đến nay đã có 10 nhà báo bị giết tại xứ này. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm 2013 kể từ khi nhà báo Hong Sae Dom của tờ báo Wurichon Khmer Daily bị sát hại khi đang điều tra về nạn khai thác gỗ trái phép hồi tháng 9 năm 2012. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang có hàng chục ngàn tỷ đồng sẵn sàng cho vay nhưng rất ít doanh nghiệp tiếp cận. Có vẻ nghịch lý khi hàng chục ngàn doanh nghiệp cần vốn để phục hồi và những nơi được chào mời lại không muốn vay tiền. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Nhiều ngân hàng thương mại hoạt động bình thường ở Việt Nam đang lâm vào tình trạng trớ trêu, mức huy động cao nhưng tiền nằm kho cho vay rất ít. Dòng tín dụng cho vay trở nên im lắng sau một thời kỳ tăng trưởng quá nóng. Nhận định về sự kiện này, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch câu lạc bộ 20 nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam từ Sài Gòn phát biểu.
Thực ra mà nói thì các tín dụng bây giờ thì nó cái lãi suất cũng đã giảm đi nhiều rồi so với trước đây. Nhưng mà về cơ bản thì việc các doanh nghiệp Việt Nam mà vay được vốn từ ngân hàng thì không dễ, bởi vì các doanh nghiệp nào mà làm ăn tốt mà có hiệu quả thì không nhiều. Cho nên là các doanh nghiệp mà gặp rủi ro thì cao, cho nên ngân hàng thì họ có tiền nhưng mà họ không dám cho những doanh nghiệp mà có rủi ro vay. Còn các doanh nghiệp mà ít rủi ro thì nó lại quá mạnh và nó rất là nhiều ngân hàng ưu ái, cho nên là họ lại cũng không dùng hết tiền có thể vay được. Nhưng mà những doanh nghiệp mà gặp rủi ro thì họ muốn vay để mà họ phục hồi, cố gắng họ vượt ra thì họ rất là khó được vay. Thế cho nên cái người khó thì vẫn cứ khó, mà những người dễ thì vẫn cứ chính như vậy, mà cái về mặt tiền tệ trên thị trường thì cũng còn có những cái khó khăn nhất định.
Theo lời tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia được báo chí trích thuật, hiện nay các ngân hàng thương mại đang thừa hàng chục ngàn tỷ đồng, nhưng không biết cho ai vay. Lãi suất tiết kiệm ở Việt Nam hiện trong khoảng từ 8% đến 12% một năm, tùy theo tiền gửi ngắn hạn hay dài hạn. Hoạt động của ngân hàng hiểu theo cách đơn giản là huy động tiền vào để cho vay lại với lãi suất cao hơn hưởng chênh lệch. Nếu để tiền ế nằm kho thì ngân hàng sẽ thua lỗ. Do vậy, trong tình cảnh hiện nay, nhiều ngân hàng đổ tiền mua trái phiếu chính phủ hưởng lãi suất 8%, 9% một năm hoặc cho vay liên ngân hàng để giảm lỗ. Nhận định chung về tình trạng nơi cần vốn không thể vay, nơi dễ vay vốn lại vay cầm chừng, chuyên gia tài chính cao cấp Bùi Kiến Thành từ Hà Nội phát biểu.
Nó có rất nhiều vấn đề, ví dụ như là theo quy định của nhà nước Việt Nam đó, thì một cái doanh nghiệp nào mà có cái vốn nợ xấu, nợ khó đòi tới một cái mức nào đấy thì là không được phép vay của ngân hàng nữa. Và ngân hàng mà có một cái người khách hàng nào là doanh nghiệp mà có nợ xấu, nợ khó đòi tới cái mức nào thì ngân hàng không được tiền cho những doanh nghiệp đó vay tiếp. Đó là cái vấn đề quy định về pháp luật. Còn ngoài ra nữa thì là những cái doanh nghiệp còn có thể vay được để mà làm hà, thì ở trong cái tình trạng kinh tế khó khăn người ta lại bán ra không được thì người ta không vay làm gì. Ngoài ra nữa thì cái lãi suất quá cao đi thì người ta cũng không thể nào người ta vay để người ta bán được, thì người ta lại hạn chế hoạt động cầm chừng, không dám vay vì tránh cái nợ, tránh cái sự khó khăn mà không có khả năng trả nợ.
Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh mô tả khó khăn rất lớn của khu vực doanh nghiệp tư nhân kéo dài trong 3 năm qua.
Bây giờ đang bão tố mà ai hoặc vượt qua được bão tố thì mới đứng vững được, mới có được ánh sáng của ngày mai. Còn không đứng vững được lúc này thì cái như là tiêu vong rồi, là bế tắc luôn. Hiện nay tình hình cũng chưa khả quan lắm anh ơi, thị trường Việt Nam sức mua mãi lực yếu. Nói chung quy lại nếu mà tình hình này mà đi vay ngân hàng lãi suất như hiện tại thì làm không có lãi. Chưa kể là nhiều khó khăn khác thì một số đã co cụm lại hoặc là tạm đóng cửa. Còn số nào làm được thì cố gắng tiết giảm mọi mặt để chờ đợi.
Tại hội nghị ngày 12 tháng 3 vừa qua giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phản ánh thực trạng đầy khó khăn, đó là vấn đề vốn, lãi suất và hàng tồn kho. Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đi vay với lãi suất trên trời, cả trong và ngoài hệ thống ngân hàng. Chỉ một số ít doanh nghiệp lớn mới đáp ứng được các điều kiện để được vay lãi suất 10% tới 12% một năm. Riêng ông Văn Đức Mười, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi giải quyết những vấn đề bức thiết. Giới chức này kiến nghị giảm lãi suất thấp hơn nữa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc lại nợ để tạo chu kỳ sản xuất mới, giảm giãn các loại thuế. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định.
Vì cái vấn đề hoạt động kinh tế Việt Nam nó không có thông thoáng. Từ cái chỗ nói rằng là cho vay là lãi suất là 10% nhưng mà cộng lại bao những cái phí trên bàn dưới bàn đó là bao nhiêu không ai rõ, ví dụ như vậy đấy. Rồi doanh nghiệp đi làm việc thì tới ngân hàng vay thì là tôi vui vẻ thì cho vay, không vui vẻ thì người ta không cho vay. Hay mà gặp những cái người mà có trách nhiệm mà đi giám định những cái dự án thì người ta chờ đợi rằng có được cái tiền người ta cũng báo phong bì, nếu không có thì người ta cũng vui vẻ làm việc với mình thì mình đi về. Tất cả những cái chuyện đấy là cả một cái vấn đề quản lý doanh nghiệp cũng như quản lý nhà nước mà chính phủ và cái đảng lãnh đạo cũng thấy đó nhưng không giải quyết được. Cái gọi là nghị quyết số 4 mà đi để mà làm sao mà khống chế được cái vấn đề lợi ích nhóm, cái vấn đề tiêu cực, vấn đề corruption vân vân thì đặt ra cái vấn đề nhưng mà không giải quyết được.
Ông Bùi Kiến Thành cho rằng Việt Nam cần thay đổi tích cực thì mới thoát khỏi những bế tắc kéo dài. Theo ông, sự thiếu công khai minh bạch ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, và sự cải tổ càng chậm thì càng thêm tai hại.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hiện có 2 số điện thoại để quý thính giả từ Việt Nam gọi trực tiếp đến cho chúng tôi được dễ dàng hơn. Đó là các số 04-380-12314 và 08-380-12314. Các số này được thiết kế đặc biệt với cách gọi như sau. Quý vị có thể sử dụng điện thoại bàn hay di động để gọi như gọi một số khác ở ngay tại Việt Nam. Phần cước chỉ được tính như một cuộc gọi trong nước, chứ không phải cước gọi nước ngoài. Mỗi ngày, từ lúc 10 đến 11 giờ tối giờ Việt Nam, vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, quý vị có thể sử dụng 2 số trên gọi vào. Đài chúng tôi có người trực để nhận cuộc gọi và trao đổi ý kiến với quý vị. Giờ trao đổi với thính giả này được thực hiện ngay sau khi chương trình phát thanh buổi tối kết thúc. Mong quý vị trình bày ngắn gọn thông tin muốn chia sẻ, cũng như các yêu cầu xác đáng nhằm giúp cho công tác truyền thông của Ban Việt ngữ đạt được yêu cầu mà quý vị mong đợi. Nếu quý thính giả nào có những yêu cầu mà với thời lượng cuộc gọi không thể trình bày hết, xin sử dụng các phương tiện khác như để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 1-202-530-7775 hoặc gửi thư đến đài ở địa chỉ RFA/POX/28840 Hồng Kông hoặc địa chỉ thư điện tử vietweb@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả.
Dù chưa bao giờ có hành động chống đối hay lên tiếng phát biểu như các thành viên khác trong gia đình, nhưng cá nhân của Huỳnh Khánh Vi vẫn bị công an liên tục sách nhiễu trong nhiều tháng qua. Lý do rất dễ hiểu vì cô là con gái của nhà văn bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn và em gái của Huỳnh Thục Vi, cả hai vừa chiếm giải Helmand Hamad của Tổ chức Nhân quyền Thế giới vào tháng 12 năm ngoái. Mặc Lâm phỏng vấn Huỳnh Khánh Vi để biết thêm diễn tiến câu chuyện. Trước tiên, Khánh Vi cho biết.
Tôi thì là Huỳnh Khánh Vi, con gái của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và là em gái của blogger Huỳnh Thục Vi. Bởi vì sinh ra trong một gia đình mà bị cho là phản động nên tôi phải đối mặt với rất nhiều những cái sách nhiễu và đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam. Họ đã gây không ít khó khăn cho tôi cũng như là cho chồng tôi từ việc kiểm tra tạm trú vào ban đêm rất là khuya đến việc can thiệp chủ trọ đuổi chúng tôi ra không do trọ và còn hơn nữa là người ta còn can thiệp khiến chồng tôi bị mất việc. Hiện tại tôi và chồng đang ở Đà Nẵng tại vì chồng làm việc ở Đà Nẵng nên tôi và chồng đang sinh sống ở Đà Nẵng. Do ba tôi và chị gái tôi đã lên tiếng chống lại những cái bất công của xã hội, những cái vấn đề nhũng nhiễu trong cái xã hội, bày tỏ cái quan điểm chính đáng của mình, thể hiện cái quyền tự do ngôn luận nhưng lại bị nhà cộng sản Việt Nam buộc tội. Qua đó họ đàn áp tất cả những thành viên trong gia đình của tôi.
Khánh Vy có thể cho biết một việc cụ thể nào đó hồi gần đây mà công an đã gây ra cho bản thân của Khánh Vy hay không ạ?
Vừa rồi thì chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đưa ba quyết định xử phạt hành chính về vi phạm công nghệ thông tin áp dụng đối với ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn, chị gái tôi là Huỳnh Ngọc Vy và em trai tôi là Huỳnh Ngọc Hiếu. Đối với ba là phạt là 100 triệu, còn đối với em, hai chị gái và em trai là mỗi người là 80 triệu. Nhưng mà gia đình tôi vẫn không nộp phạt. Vì nếu như nộp phạt thì là chứng tỏ là gia đình tôi đã làm sai. Gia đình tôi nghĩ cho rằng mình đã làm đúng và không phải không vi phạm bất cứ cái quy luật nào của hiến pháp, cho nên không phải nộp phạt. Và chính vì vậy mà chính quyền tỉnh Quảng Nam thường xuyên sách nhiễu, thậm chí cưỡng chế lấy đi máy tính và lấy đi nhiều cái vật dụng trong nhà của tôi và lấy cả máy tính của chồng tôi. Trong khi đó thì đó là một tài sản không hề liên quan đến gia đình tôi nhưng mà vẫn bị lấy đi. Tôi đã có gửi đơn kiện. Lý do thứ nhất là quyết định của tỉnh Quảng Nam đối với gia đình tôi, và thứ hai là việc họ đã lấy đi cái máy tính chuyên dụng của chồng tôi nhưng mà cuối cùng vẫn không được giải quyết. Đến nay vẫn chưa có cái dấu hiệu gì là được giải quyết cả. Họ vẫn im lặng và không nói gì.
Đó là việc liên quan đến cha và chị gái, còn việc riêng của Khánh Vy đó, thì công an đã làm gì mà Khánh Vy cho là sách nhiễu mình?
Việc xin du học của tôi, vừa qua tôi đã nhờ một giáo viên điểm nhiệm của mình khi còn ở đại học làm giới thiệu cho mình. Ban đầu cô rất là vui vẻ đồng ý. Cô hẹn 2 ngày sau đến gặp cô, nhưng khi 2 ngày sau tôi đến gặp thì cô nói là gia đình có việc bận, cô không làm được và cô hẹn khi nào xong cô sẽ điện lại cho tôi. Nhưng mà 2 ngày sau thì tôi đã sinh em bé nên tôi không đến gặp cô được. Tôi nhờ chồng mình điện thoại cho cô thì cô bảo là có một chút rắc rối và yêu cầu chồng tôi lên khoa để gặp riêng cô. Khi chồng tôi lên khoa thì cô cho biết là công an đã gửi một công văn đến nhà trường yêu cầu không được dùng dấu của khoa cũng như dấu của trường và bất cứ cái việc gì khác có mục đích khác. Vì vậy mà cô không thể ký cái thư làm người giới thiệu cho tôi. Tôi thấy thì một giáo viên mà viết một cái thư giới thiệu cho một sinh viên của mình thì là điều hoàn toàn bình thường, không có gì là lạ hoặc là không có gì là khó khăn, như nhà trường ở Việt Nam đã can thiệp những việc nhỏ nhất.
Có bao giờ Khánh Vy vô tình làm điều gì đó lên tiếng ủng hộ cho cha và chị gái chẳng hạn đi, khiến cho công an để ý và ghi vào sổ đen mà Khánh Vy không biết hay không?
Tôi xưa nay chưa hề làm mất cái điều gì mà làm ảnh hưởng đến họ hay là bày tỏ cái quan điểm của mình, vì tôi là một người ít nói và tôi muốn có một sống tầm lặng, tôi muốn có một sống yên ổn, không muốn động chạm gì. Nhưng đến cái việc mà muốn yên ổn họ bỏ qua mọi cái, nên tôi họ càng làm khó tôi hơn, họ càng rất hiểu và gây khó khăn gì hơn cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Nên hôm nay là tôi quyết định nói lên cái tiếng nói cũng như cái bày tỏ cái quan điểm của mình.
Trong khi Khánh Vy im lặng mà còn bị sách nhiễu liên tục như vậy đó, thì thử hỏi khi tỏ thái độ quyết liệt hơn đó, thì công an sẽ còn sách nhiễu đến mức nào nữa? Khánh Vy đã chuẩn bị cho mình thái độ thích ứng hay chưa?
Dạ, có. Khi mà tôi nói lên tiếng nói của mình thì tôi biết chắc một điều là chắc chắn họ sẽ còn sách nhiễu tôi nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ cho dù tôi không nói, người ta cũng đâu có để cho tôi có một cuộc sống bình yên. Cho nên tôi quyết định nói để cho tất cả mọi người cùng biết. Chẳng hạn như vừa mới sáng nay thôi, sau khi cái bài viết của tôi được chị gái đưa lên mạng thì công an đã đến kiểm tra tạm trú và đòi bắt em trai tôi đưa lên đồn công an khi mà không chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân. Họ đã làm rất là to tiếng trong khi tôi vừa mới sinh xong. Tôi nghĩ là người ta cố tình làm như vậy để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và con.
Khánh Vy cho biết chồng mình đã bị mất việc vì công an can thiệp. Hiện nay thì anh ấy đã có việc làm khác hay chưa?
Dạ, bây giờ thì anh vẫn chưa có công việc gì ạ. Chỉ làm lặt vặt qua một số công việc, qua cái mối quan hệ bạn bè vẫn còn giữ lại thôi. Anh đã mất việc từ hôm cưới tôi đến giờ. công an đến làm phiền công ty nhiều lần cho nên người ta ngại ạ.
Xin cảm ơn Huỳnh Khánh Vy đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ, tôi xin cảm ơn về sự quan tâm của tất cả mọi người đối với hoàn cảnh của tôi cũng như là gia đình tôi.
Mùa khô ở Tây Nguyên trong năm vừa qua kéo dài hơn mọi năm, gây ra bao nỗi lo lắng cho người dân, đặc biệt là bà con nông dân. Thông tin viên Nhân Khánh của chúng tôi trình bày trong bài sau.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa trong năm ngoái diễn biến bất thường và chỉ đạt khoảng 70% so với các năm trước. Thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị thiếu nước sạch nặng nhất ở Tây Nguyên. Tại Gia Lai, toàn tỉnh có hơn 1.500 ha cây trồng bị hạn hán. Mực nước ở nhiều sông suối hồ chứa đang xuống rất thấp. Thậm chí có nơi đã bị khô kiệt, hạ nguồn con sông Ba ở Gia Lai nước cạn trơ đáy. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên nhiều nơi đã trải qua gần 5 tháng không có mưa. Theo ông Phạm Vũ Tuấn, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, tình hình khô hạn ở khu vực này so với những năm trước đây là như sau.
Đối với Tây Nguyên, cái mùa khô nó xuất phát bao giờ năm nào cũng vậy anh ạ, từ tháng 11 của năm trước đến tháng 5 của năm sau. Riêng năm 2023 này thì do cái mùa mưa của cái năm trước kết thúc sớm hơn so với chu kỳ, tức là thường thường là khoảng giữa tháng 11 thì nó mới kết thúc, nhưng mà năm 2022 là tháng 10 nó đã kết thúc mùa mưa của Tây Nguyên rồi. Và cái lượng mưa xảy ra ở Tây Nguyên trong cái năm 2022 thì nó có nơi thì đạt sấp xỉ mà có nơi thì thấp hơn khoảng 3-40%, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng là từ cái tháng 11 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023 này thì trên khu vực Tây Nguyên cái lượng mưa ở một số nơi có những trận mưa trái mùa nhưng mà cái diện nó xảy ra ở cái diện hẹp. Chính vì thế nên như là nó có cái tình trạng là khô hạn. Với lại cái năm nay là cái mưa trái mùa nó ít, là cái diện hẹp, cho nên là tình trạng khô hạn so với cái năm trước thì nó khô hạn hơn. Nhưng mà so với cái năm 2008 thì khô hạn năm nay cũng chưa có gì là gây gắt so với những năm đó.
Hiện tại hiện tượng El Nino đang yếu và đã chuyển sang trạng thái trung gian giữa El Nino và La Nina. Về tác động từ hiện tượng thời tiết El Nino đến tình trạng khô hạn gây gắt ở khu vực Tây Nguyên, theo ông Bùi Đức Long, trưởng phòng thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương là như sau.
Thực tế này là nó đánh giá El Nino biến đổi khí hậu cũng có một phần do ở khu vực Tây Nguyên mùa mưa nó thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Sang đến mùa khô này thì còn lớn các khu vực ấy nó cũng mưa thiếu hụt so với trung bình cùng thời kỳ. Nắng nóng xảy ra khu vực ấy thì nó cả tăng lên với cái lượng khô hạn khu vực Tây Nguyên. Bầu trời ở khu vực Tây Nguyên nó được thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng độ 30-50%. El Nino ở đây có phân tích không sâu vào cái chuyện ấy đâu, bởi vì nó có nhiều cái tác động khác nữa. Còn cái chuyện mà bây giờ phân tích này El Nino kia thì chưa phân tích sâu, thì chẳng chưa thể nói kết luận được tất cả là do cái đấy.
El Nino là hiện tượng ấm lên bất thường của vùng biển nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương, thường gắn với một quá trình biến đổi lớn trong khí quyển. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, khả năng xảy ra hiện tượng khí hậu bất thường El Nino trong nửa đầu năm nay là rất thấp. Nước chứa trong các hồ đập không nhiều, lượng nước chỉ đạt khoảng hơn 60% dung tích thiết kế. Năm 2012, khu vực Tây Nguyên hầu như không có lũ. Năm nay, sự tương phản giữa hai mùa mưa và khô ngày càng lớn, còn do hiện tượng các khu rừng già liên tục bị tàn phá, dẫn đến các mạch nước ngầm khu vực này bị suy kiệt. Theo ông Phạm Vũ Tuấn, nguyên nhân khiến vùng Tây Nguyên xuất hiện tình trạng khô hạn có vẻ gay gắt như hiện nay là như sau.
Cái khô hạn ở Tây Nguyên thì năm nào cũng vậy, mà nếu mà cái lượng mưa của cái năm đó mà thấp hơn so với trung bình nhiều năm mà lại kết thúc sớm nữa thì chất thoát sẽ ảnh hưởng đến cái mùa khô của năm sau. Mà hai nữa là Tây Nguyên bây giờ thì anh cũng được biết là họ trồng cây công nghiệp rất nhiều, và nếu mà mình đảm bảo được cái diện tích tưới tiêu của nó có quy hoạch đàng hoàng thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Người ta trồng nhiều thì cái diện tích trồng nhiều không được quy hoạch là nó thiếu nước là chắc chắn.
Tây Nguyên là vùng đất bao gian rộng lớn nhất Việt Nam, loại đất này thường dễ hấp thụ nước. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, việc khai thác quá mức nguồn nước cho canh tác cây công nghiệp ở khu vực này đã gây nên sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa nước mặt và nước ngầm. Lượng nước ngầm thiếu hụt, nước dự trữ tại các sông suối và hồ đập cạn kiệt nên nhiều trạm bơm thủy lợi đang ngừng hoạt động. Để cứu lúa và hoa màu cho người dân, công ty khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông phải nối đường ống bơm ra tận giữa lòng sông. Dự báo về thời điểm mùa mưa đến trong năm nay, theo ông Phạm Vũ Tuấn, tại khu vực Tây Nguyên sẽ là như sau.
thì theo chúng tôi đang theo dõi các cái hình thế sinốp và các cái kinh nghiệm trong dự báo, chúng tôi dự báo rằng trong cái năm 2023 này thì có khả năng vào trong tháng 4 sẽ có một số trận mưa, vào khoảng cỡ cuối tháng 4, cỡ 20 tháng 4, 25 tháng 4 trở về sau này thì lượng mưa nó sẽ vào diện rộng hơn. Và lúc đó tình trạng khô hạn của Tây Nguyên là khả năng sẽ được cứu vãn và sẽ bắt đầu vào mùa mưa luôn vào khoảng đầu tháng 5.
Hồi đầu năm nay, theo báo cáo của một tổ chức quốc tế nghiên cứu về môi trường, tại Việt Nam mỗi năm biến đổi khí hậu ước tính đã làm thiệt hại 15 tỷ đô la, tương đương với 5% GDP. Với diễn biến khí hậu theo chiều hướng xấu đối với ngành nông nghiệp như vậy, theo ông Bùi Đức Long, khu vực Tây Nguyên cần có những chuẩn bị thích ứng hơn.
Ở khu vực Tây Nguyên thì nếu mà phòng tránh, thứ nhất tức là phải có xây dựng các hồ chứa nước để tích nước cho mùa khô. Thứ hai là cái cây trồng dùng nước nhiều á, phải cơ cấu lại cái diện tích cây trồng nào cho hợp lý. Thì năm nào khô hạn cũng xảy ra ở khu vực Tây Nguyên cả.
Còn các biện pháp trước mắt cần phải thực hiện là cho mở cống xả đáy các hồ thủy điện lớn còn nước để điều tiết nước về hạ lưu, đồng thời cần hỗ trợ những hộ dân có đất sình để đào ao lấy nước tưới cho các hộ lân cận, tăng cường phổ biến các biện pháp trữ nước, thực hiện sử dụng nước hợp lý. Giữa các loại thiên tai, thiệt hại về vật chất do hạn hán gây ra đứng thứ ba sau lũ lụt và bão. Cả Tây Nguyên đang dùng sức chống hạn, cứu cây trồng. Nếu không có những biện pháp khắc phục khô hạn kịp thời và hiệu quả, sự phát triển về kinh tế xã hội của toàn khu vực cao nguyên Trung Phần tất yếu sẽ bị ảnh hưởng.
Hai mươi hai tháng ba là ngày nước thế giới năm nay. Vấn đề nguồn nước là một chuyện lớn đối với hầu hết mọi nơi trên trái đất hiện nay. Và thực tế tại Việt Nam thế nào? Trong khu vực có những thông tin gì đáng chú ý? Gia Minh trình bày sau đây.
Ngày nước thế giới năm 2013, nêu bật chủ điểm của cả năm là năm hợp tác quốc tế về nước. Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và hàng năm đều có hưởng ứng tổ chức ngày này. Tin cho biết năm nay, Việt Nam sẽ tổ chức ngày thế giới nước tại thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Nhân Quảng, một chuyên gia cố vấn về nguồn nước, xác nhận về thông tin đó như sau.
Ngày 22 này thì là Việt Nam sẽ tổ chức cái ngày nước thế giới ở thành phố Cần Thơ, chắc là lãnh đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường đấy và trong đó dự cùng với lại các cơ quan ban ngành ở đó.
Vào thời điểm hiện nay ở Việt Nam, hầu như tất cả các vùng đều đang trong tình trạng thiếu nước. Chuyên gia cố vấn về nguồn nước ông Nguyễn Nhân Quảng trình bày tình hình tại các miền hiện nay như sau.
Hiện nay là cái chỗ miền Trung ấy thì là vẫn đang bắt đầu là chịu bị cái những trận hạn và nước về đồng bằng sông Cửu Long cũng là năm nay nó bắt đầu là cũng đã thấy là có cái hiện tượng ít hơn mọi năm. Thế thì ngoài này thì khu vực ngoài miền Bắc này thì là theo dự báo thì là các cái mực nước của các hồ cũng đang xuống thấp, mà vì bây giờ là đang là chuẩn bị đến cái đỉnh điểm của mùa khô, mà thường thường là đầu đến giữa trong tháng 4 sẽ là kiệt nhất. Cho nên là có một số người thì nói rằng là đấy là cái hiện tượng nó cũng đang theo cái xu thế của mùa kiệt, nhưng mà có một số nói là nhưng mà so với cái mức nhiều năm thì nó lại cũng thấy là thấp hơn đấy.
Vì sao tình trạng nước của Việt Nam lại khó khăn đến như thế? Tiến sĩ Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn Nước Việt Nam đưa ra giải thích.
Theo tôi thì có lẽ cái đáng lo ngại nhất là cái sự không ổn định và không an toàn về nguồn nước. Bởi vì tính một mặt lâu dài thì cả hai vùng, vùng châu thổ sông Hồng và vùng châu thổ sông Cửu Long, sông Mê Công thì cái nguồn nước mà được tạo nên từ trong nước thì lại rất ít so với cái nguồn nước mà ngoại lai ở nước ngoài vượt qua biên giới vào. Vì vậy cho nên nếu mà có những cái biến động ở trên thượng nguồn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần hạ du, phần Việt Nam của chúng ta dưới hạ du. Ở miền Bắc thì đồng bằng sông Hồng thì cái yếu tố ngoại lai thì nó có khoảng độ 50%, nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái yếu tố ngoại lai của nó lên đến gần 95%. Nguồn nước của miền Trung thì có thể nói là cái nguồn nước phát sinh rồi phát triển ở trong nội địa. Thế nhưng mà cái điều kiện để mà có thể điều hòa được nguồn nước của miền Trung thì cũng khó khăn, bởi vì cái địa hình của nó miền Trung rất dốc, cho nên là lũ và hạn đều là rất gay gắt và liên tiếp với nhau, mà cái việc mà khắc phục điều hòa thì cũng có nhiều khó khăn.
Ngoài những nguyên nhân khách quan mà ông Phạm Hồng Giang vừa trình bày, trong thực tế nguồn nước ở Việt Nam bị suy giảm còn do những nguyên nhân chủ quan như ô nhiễm và khai thác quá mức nguồn nước ngầm trong đất. Ông Nguyễn Nhân Quảng xác nhận về điều đó.
Thực tế là cái ô nhiễm nguồn nước ấy, thì hiện nay là về phía bên Bộ Tài nguyên Môi trường ấy thì ở phía miền Bắc ấy có hai cái lưu vực sông sông Cầu đấy là một, và thứ hai là lưu vực sông Nhuệ, thì cũng đã lập những các cái gọi là cái ủy ban bảo vệ môi trường hệ thống sông Cầu. Thế giờ là bên chỗ sông Nhuệ, sông đáy sông Nhuệ đấy thì cũng là giao cái này, thì là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn người ta đang tập trung, người ta làm sao mà ta, tại vì cái tỉnh Hà Nam là cái tỉnh cuối nguồn của cái sông đáy ấy, là chịu ô nhiễm từ cái nguồn sông Nhuệ, sông đáy thải ra, thì người ta cũng đang dùng những cái biện pháp trực tiếp là vận động những các cái cơ quan xí nghiệp để nghiêm chỉnh thực hiện theo cái luật tài nguyên nước và luật bảo vệ môi trường, và tăng cường công tác thanh tra giám sát của cái cục cảnh sát môi trường. Còn về biện pháp công trình ấy, thì là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên cái sông Nhuệ người ta đang nghiên cứu để làm sao mà cái sông Nhuệ, cái dòng nước thải này nó là chảy trực tiếp ra sông Hồng chứ nó không chảy ra sông đáy nhiều như trước đây. Thế còn ở cái chỗ đồng phía trong miền Nam ấy thì là cái khu vực sông Đồng Nai ấy, sông Sài Gòn đấy, thì người ta đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát, và đặc biệt là có cái biện pháp nữa, tức là những cái nhà máy gây ô nhiễm ấy, thì là ngoài cái sự đền bù và phải thỏa đáng và có cái sự thảo luận trực tiếp với lại những người bị ô nhiễm. Đấy, thì hiện nay những cái cơ chế như thế để là giám sát, và như vậy nó cũng đã giảm bớt, không có cái nhiều cái hiện tượng như là những cái hồi ngày xưa như dây đan như thế, thì cũng chưa thấy có những hiện tượng nào thêm. Ở nước ngầm thì hiện nay là thực tế là có nhiều nơi thì khai thác quá nhiều, thì hiện nay là Bộ Tài nguyên Môi trường đấy cũng đã có cái khảo sát, và ngoài những các cái dự án nhỏ mà gọi là dự án về cấp nước sạch vệ sinh nông thôn, thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang là tiến hành tập hợp lại, khảo sát lại, và đã có những cái mạng lưới, lập những cái mạng lưới giám sát ở trong những cái vùng mà nó có hiện tượng sụt giảm nước ngầm nhiều, đặc biệt là ở Tây Nguyên, thì là xem xét những các cái hộ trồng cà phê, trồng cây công nghiệp để người ta có những các giám sát những cái giếng khoan đào người ta theo đúng cái trình tự mà luật quy định, và đặc biệt là phải có những cái biện pháp mà những cái nguồn nước ở trên sông ấy thì ta cũng đã quy định là phải có cái để có tùy trạc lại các cái nguồn nước để bù lại vào trong cái phần nước ngầm nó khai thác.
Và theo ông Phạm Hồng Giang thì mâu thuẫn trong quá trình phát triển và yêu cầu bảo vệ xử lý nước thải để giữ gìn môi trường nước trong sạch ở Việt Nam vẫn còn là vấn nạn chưa thể giải quyết được. Ông trình bày.
Thực ra thì cái mâu thuẫn giữa cái phát triển và cái môi trường thì cũng luôn luôn là có cái đòi hỏi phải xử lý, những sự phát triển của một số những cái ngành công nghiệp và ngay cả một số cái ngành về nông nghiệp nữa cũng thế, về thủy sản đó, thì nó cũng tạo ra những cái thay đổi nhất định của môi trường. Thì cái này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chắc là các cơ quan về môi trường thì sẽ phải làm một cách cương quyết hơn và tích cực hơn thì để mà giữ cho được cái môi trường của các cái dòng sông, nhất là những cái chỗ các cái khu công nghiệp rồi đô thị, mà cũng phải nói rằng thì là do cái điều kiện của chúng ta hiện nay, chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn cho cái việc là bảo vệ cái sự trong lành của các cái dòng sông. Vì ở được hơi nước tiên tiến thì người ta có thể xử lý các cái nước thải với công nghệ rất tốt, để mà khi mà nước thải ra sông tức là nó đã trong lành rồi, nhưng mà chúng ta thì chưa có những cái điều kiện như vậy, cho nên là cái này cũng là một vấn đề đặt ra ở Việt Nam.
Hai chuyên gia về nguồn nước tại Việt Nam là tiến sĩ Phạm Hồng Giang và ông Nguyễn Nhân Quảng cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam lâu nay có đưa ra một số giải pháp, ngay cả hiện nay cũng có, nhưng rồi thực tế vẫn chưa hiệu quả là bao. Đó vẫn là sự kêu gọi tiết kiệm nước, sử dụng có trách nhiệm, không gây ô nhiễm nguồn nước, vân vân. Tuy nhiên, kêu gọi mà thiếu những biện pháp hành chính xử phạt nghiêm minh nên tình trạng diễn ra bấy lâu nay vẫn còn tiếp diễn. Ngoài ra là một số biện pháp mang tính kỹ thuật để có thể chủ động nguồn nước khi Việt Nam nằm cuối nguồn của những con sông trước khi đổ ra biển. Tiến sĩ Phạm Hồng Giang nói về vấn đề đó.
Có thể nói là cũng đã có nhiều những ý kiến, có những giải pháp. Cái điều quan trọng nhất là làm sao mà chủ động được về nước ở đồng bằng sông Cửu Long, tức là chủ động về nước trong cái mùa khô. Vì trong cái mùa khô thì nếu mà trên thượng nguồn mà người ta giữ hết nước chẳng hạn, người ta ngăn nước lại, trữ lại ở trong mùa khô thì không có nước về hạ du nữa, thì lúc ấy là dòng chảy ở dòng dưới hạ du nó sẽ bị cạn kiệt. Trong khi đó thì nước biển thì nó sẽ xâm nhập vào trong đất liền, và người ta cũng thấy rằng cái nguy cơ như thế, tức là cái diện tích mà bị ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ rất lớn trong mùa khô. Và như vậy thì cả về sản xuất lúa gạo cũng như về đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cái giải pháp quan trọng nhất tức là làm sao mà mình giữ lại được cái nước ngọt ở trong cái mùa khô, ở trong cái phần nội địa của mình để mà sử dụng cho sản xuất và cho dân sinh. Thì các cái giải pháp đó thì là phải làm sao mà ngăn được cái nước biển nó xâm nhập đồng thời cũng tạo ra những cái vị trí nhất định để mà có thể trữ được cái nước ngọt, nhất là những cái nước mà trong cái mùa lũ nó về đó thì mình có thể trữ lại được một ít để sử dụng trong cái mùa khô.
Ông Nguyễn Nhân Quảng cũng cho biết một số biện pháp mà cơ quan chức năng như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện trong tình hình khô hạn hiện thời.
Cái biện pháp thì tôi được biết là bên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đấy, thì cũng đang là yêu cầu các sở nông nghiệp có những cái biện pháp để xem xét thời vụ để có cái thể là điều chỉnh một chút về cái thời vụ. Còn về phía Bộ Tài nguyên Môi trường thì vẫn là đang hô hào mà trong cái sử dụng nước tiết kiệm đấy, cái đợt tài nguyên nước vừa mới thông qua năm ngoái đấy, thì bây giờ là tập trung vào là quản lý theo lưu vực sông để bắt đầu là triển khai cái đó. Là chúng tôi biết là cái nghị định để thực hiện một số điều của cái luật tài nguyên nước mới ban hành năm ngoái ấy, thì cũng đang được thực hiện để phối kết hợp với các cơ quan với nhau.
Thống kê cho thấy đến nay còn hơn 1/10 người dân trên thế giới không có nước sạch để uống. Do uống nước bẩn và vệ sinh kém, cứ mỗi ngày trên toàn thế giới có 2.000 trẻ chết. Riêng tại châu Á, gần phân nửa những vụ tử vong đều có liên quan đến các thảm họa gây hại cho nguồn nước mà ra. 90% những người chịu tác động bởi các thảm họa như thế từ năm 1980 đến năm 2006 đều là người dân châu Á. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, ADB, thì không có quốc gia nào trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể là mẫu gương về hoạt động quản trị nguồn nước và các dịch vụ về nước. Có 38 quốc gia đang phát triển trong khu vực có mức an ninh nguồn nước thấp hoặc mới bắt đầu được cải thiện. 11 quốc gia đang phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống quản trị nguồn nước. Phó Chủ tịch ADB Bindu Lohani phát biểu rằng trong khi khu vực này đang trở thành một khối kinh tế phát triển, thì điều đáng báo động là không có quốc gia đang phát triển nào tại đó được coi là có an ninh nguồn nước. Gần 80% các dòng sông tại châu Á bị đánh giá là trong tình trạng không tốt. Do dân cư đô thị gia tăng dẫn đến gây ô nhiễm và rồi nhu cầu về năng lượng và lương thực tạo thêm sức ép lên nguồn tài nguyên nước. Tuy nhiên ở châu Á, một thống kê của ADB đưa ra hồi ngày 13 tháng 3 năm nay cho thấy 91% người dân tại Á Châu trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2010 đã cải thiện được việc tiếp cận nguồn nước sạch. Đó được cho là một trong những thành tựu đáng kể trong hai thập niên qua tại khu vực đông dân cư nhất thế giới đó. Nói thế, nhưng việc có được nguồn nước cung cấp đến hộ gia đình bảo đảm vẫn mới chỉ có hơn 65% của cư dân tại khu vực mà thôi. ADB đưa ra cảnh báo nếu không có những biện pháp cấp thời thì viễn cảnh khủng hoảng nước sẽ xảy đến. ADB cũng đưa ra đề nghị là các quốc gia trong khu vực cần hiện đại hóa dịch vụ thủy lợi, tích cực quản trị nhu cầu và tiêu thụ nước, thực hiện những biện pháp nhằm giảm thiểu cạnh tranh giữa những người sử dụng. Ngân hàng này hứa hẹn sẽ cung cấp nguồn tài chính cho những quốc gia đưa ra các dự án và chương trình tăng cường an ninh nguồn nước trong khu vực. Cụ thể, đó là những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ phát triển năng lực, chia sẻ kỹ năng kiến thức và hợp tác khu vực.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây kính mời quý vị nghe phần tin tóm lược.
Khu vực trồng cà phê chủ chốt tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, có thể nhận được nhiều lượng nước mưa trong những ngày cuối tháng 3 này, tạo thuận lợi cho vụ cà phê sắp tới. Cơ quan khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết như vừa nêu. Một tập đoàn quốc tế do công ty điện lực nhà nước Nam Hàn, tức KEPCO, dẫn đầu, đã ký kết thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ đô la để xây một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Tập đoàn này sẽ xây nhà máy nhiệt điện ấy chạy bằng than với công suất 1,2 triệu kW vào năm 2018 và vận hành nhà máy trong 25 năm trước khi giao lại cho chính phủ Việt Nam. các nước thành viên ASEAN phải xúc tiến đầu tư để giúp khắc phục tình trạng bất ổn của nền kinh tế toàn cầu hiện giờ. Phó Tổng Thư ký ASEAN Lim Hong Hin lên tiếng như vậy hôm qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi Nga hôm nay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách là chủ tịch nước. Giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy ông muốn Hoa Lục cương quyết hơn trong việc thách thức vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại Á Châu, đồng thời tìm nguồn năng lượng mới để đẩy mạnh nền kinh tế Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc đã thỏa thuận cứu xét việc trao đổi văn phòng liên lạc, một dấu hiệu thêm nữa cho thấy mối quan hệ tốt đẹp qua eo biển Đài Loan. Bắc Hàn cảnh báo về không kích và đặt quân đội họ trong tình trạng báo động hồi hôm qua. Bộ đặc trách thống nhất đất nước của Nam Hàn cho biết như vậy. Qua diễn biến, xem chừng như là một cuộc thao dỡ quân sự của miền Bắc trong tình hình căng thẳng hiện giờ tại bán đảo Triều Tiên. Hai đạn rocket bắn từ dải Gaza đã rơi vào vùng phía nam của Israel hồi hôm qua, khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang viếng thăm Israel.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình, cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.